Chương 5. William Carey, giáo sĩ và nhà truyền giáo cho Ấn Độ. Sinh năm 1761, mất năm 1834, William Carey là người khởi đầu thời kỳ cuối cùng của truyền giáo thế giới. William Carey là một thợ đóng giày, nhưng ông cũng là một nhà ngôn ngữ học rất có năng khiếu và một nhà truyền giáo bởi ân điển Đức Trời cho những nhóm dân chưa biết đến Chúa. Carey là một trong những anh hùng của Đức Chúa Trời, người đã tận hiến cuộc đời mình cho truyền giáo thế giới trong lịch sử. Ông bất chấp thời gian và những sự chống đối để nghĩ đến các quốc gia khác và tập trung tất cả cuộc đời của mình để chinh phục đất nước Ấn Độ rộng lớn bằng phúc âm của Chúa. Một trong những nhà văn đương đại, F. Delville Walker, đã viết về Carey như thế này: Carey đã phát triển một kế hoạch độc đáo để hoàn thành đại mệnh lệnh mà chưa một ai đã từng làm. Sự nhấn mạnh về việc thiếu những con người làm việc trong các nhóm người chưa được vươn tới trên thế giới ảnh hưởng đến tất cả những người đọc nó. Sự thách thức tất cả các cơ đốc nhân ra đi truyền giáo của ông sẽ không bao giờ rời khỏi bạn cho đến khi bạn bắt đầu hành động. Một nhà văn khác đã viết về ông: nhìn vào cuộc đời của William Carey một cách toàn diện, không có gì gọi là cường điệu hóa khi nhận xét rằng ông là nhà truyền giáo cơ đốc vĩ đại và nổi bật nhất được sai đến với những dân tộc chưa được vươn tới của thời hiện đại. Ông thực sự là một vị cha đẻ của công tác truyền giáo cho các dân tộc chưa được vươn tới của thời hiện đại. Khởi đầu của một nhà truyền giáo, Carey được sinh ra trong một ngôi nhà nhỏ tại Pawlerpuri, một ngôi làng nhỏ ở Anh, vào ngày 17 tháng 8 năm 1761, khi William được 18 tuổi. Ông đã kết ước bước theo đường Rus và đi khắp thế giới. Ông trở thành một thành viên của hội thánh tại Hackerton, nơi ông học việc để trở thành một thợ đóng giày. Ở đó, ông kết hôn với Dorothy vào năm 1781 tại Hackerton. Ông bắt đầu đi bộ quãng đường dài 5 km đến Orney để được giải đáp những lẽ thật thuộc linh. William đói khát Đức Trời và Orney là một hội thánh bắc tiếp mạnh mẽ. Carey gia nhập hội thánh đó sau khi chịu bắt tem vào ngày 5 tháng 10 năm 1783. Hai năm sau, ông cùng vợ chuyển đến Moulton trở thành một giáo viên. Một năm sau đó, ông trở thành mục sư của hội thánh bắc tiếp nhỏ tại đó. Cũng chính tại Moulton, ông được đụng chạm bởi sự kêu gọi đến với cánh đồng truyền giáo. Ông nhớ lại: ý thức về công tác truyền giáo trong tôi được đánh thức khi tôi đến Moulton, và tại đó tôi đã đọc về chuyến hành trình cuối cùng của Captain Cook. Đối với nhiều người, sách viết về hành trình của Cook là một câu chuyện về một cuộc phiêu lưu kỳ thú, nhưng đối với tôi đó là một sự mặc khải về nhu cầu cứu rỗi của nhân loại. William quyết định chuẩn bị về mọi điều mà ông biết. Ông bắt đầu đọc tất cả các cuốn sách có bất cứ điều gì nói về sứ mạng mà Đấng Christ đã giao phó. Đọc sách cùng với việc học ngoại ngữ đã chuẩn bị Carey cho việc ra khỏi nước Anh và bước vào thế giới bên ngoài. Ở tuổi 20, Carey đã thông thạo tiếng Latin, Hy Lạp, Do Thái và tiếng Ý. Với niềm đam mê ngôn ngữ của ông hy vọng Đức Chúa Trời sẽ sử dụng ông trong cách tuyệt vời nhất cho sứ mạng của ông tại Ấn Độ. Nhu cầu lớn về phúc âm đụng chạm William. Càng đọc và nghiên cứu, ông càng bị thuyết phục rằng tất cả mọi người cần đến Đấng Christ. Ông đọc và chú ý vào đại mệnh lệnh. Ông cũng đã làm một quả địa cầu lớn bằng da để ông có thể nhìn thấy được tất cả các nước trên thế giới, và đặc biệt là Ấn Độ, nơi lôi cuốn trái tim ông. Một ngày nọ, trong sự tĩnh lặng trong cửa hàng giày của ông, không phải trong một hội nghị truyền giáo, Carey nghe Đức Chúa Trời nói chuyện với lòng ông: nếu nhiệm vụ của tất cả mọi người là tin vào phúc âm để được cứu rỗi, thì nhiệm vụ của những người được ủy thác làm cho phúc âm được đến với tất cả mọi người. Carey trả lời Đức Chúa Trời trong nước mắt rằng: có con đây, xin hãy sai con. Đầu phục Chúa là một việc, nhưng đi đến cánh đồng truyền giáo lại là một vấn đề khác. Không có tổ truyền giáo nào sẵn sàng sai phái các nhà truyền giáo ra đi. Hầu như không có hỗ trợ cho những cánh đồng truyền giáo bên ngoài nước Anh. Đó là hoàn cảnh và thực tế của Williams. Liệu ông có từ bỏ ngay cả trước khi bắt đầu, hay là ông sẽ tin cậy Đức Trời? Khi Carey nêu lên vấn đề này để thảo luận tại một hội nghị các mục sư, ông đã nhận được một câu trả lời hết sức lạnh lùng. Chàng thanh niên ngồi xuống: khi Đức Trời muốn cứu rỗi những người ngoại, Ngài sẽ làm điều đó mà không cần sự giúp đỡ của bạn hay của tôi. Đây thực sự là một cú sốc đối với William, người đã hứa với Chúa là sẽ tận hiến cuộc đời mình cho cánh đồng truyền giáo. Carey là một người không bao giờ bỏ cuộc một khi đã hoàn toàn bị thuyết phục về một điều gì đó. Sau đó ít lâu, Carey đã viết bài tiểu luận nổi tiếng của ông về cách chúng ta vươn tới những người chưa biết đến phúc âm. Tra vấn về bổn phận của Cơ Đốc nhân trong việc sử dụng mọi phương tiện để đem người khác đến với đức tin Cơ Đốc. Trong kịch tác nói về việc thực hiện sứ mạng này, Carey đã viết về tầm quan trọng của việc truyền giáo cho mọi người. Ông thực hiện một cuộc khảo sát trên toàn thế giới về các quốc gia, về diện tích, dân số và tôn giáo của các quốc gia ấy. Ông nói về cách chúng ta có thể vươn tới thế giới cho Đấng Christ một cách cụ thể và thực tế trong thế hệ của chúng ta. Carey đã rao giảng, đã chiến đấu để thực hiện niềm tin trong ông rằng chúng ta phải hoàn thành đại mang lệnh. Ông đã quyết định không thỏa hiệp với những gì Đức Chúa Trời đã kêu gọi ông. Ấn Độ là một đất nước mà Đức Chúa Trời kêu gọi Carey đến tận hiến cả cuộc đời của ông trong sứ mạng này, mong đợi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời để vượt qua mọi thử thách. Tuyên bố nổi tiếng nhất của ông là ông sống bằng cách trông đợi những điều vĩ đại cho Chúa và cố gắng đạt những điều vĩ đại cho Chúa. Ngọn lửa không hề tắt cho sứ mạng. Năm 1793, lần đầu tiên Carey đến Ấn Độ, người vợ của ông lúc đầu không muốn đi cùng với ông. Vì vậy, Carey sẵn sàng ra đi mà không có gia đình mình đi cùng. Nhưng ông đã từ cảng trở về hai lần trước khi khởi hành, cố gắng thuyết phục bằng cả trái tim để vợ đi cùng với mình. Cuối cùng, Dorothy, vợ ông và các con của ông đã đi cùng với ông. Sau những giờ phút đầy nước mắt, và lại một lần nữa, ông tận hiến cuộc đời mình để hoàn thành lời kêu gọi của Chúa đến Ấn Độ. 7 năm đầu tiên ở Ấn Độ rất khó khăn đối với Carey. Ông không nhìn thấy bất cứ ai tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của họ. Ông bị khổ sở bởi sự đau buồn, nghèo đói và bệnh tật, và ông bị suy giảm cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhưng nhờ ân sủng của Đức Chúa Trời và qua sức mạnh của lời Ngài, Carey tiếp tục và chiến thắng mọi nghịch cảnh. Ông nói, thật giá trị khi đầu tư cả cuộc đời của chúng ta và làm tất cả mọi thứ trong khả năng của chúng ta để thúc đẩy sự truyền bá của vương quốc Đấng Christ. Đây là một tuyên bố của Carey khi ông làm việc theo cách của mình ở những vùng đất khô cằn tại Ấn Độ, bất chấp tất cả những trở ngại, thất bại và mâu thuẫn. Carey thấy nhu cầu cấp thiết là cần phải biên dịch Kinh Thánh sang tiếng Ấn Độ. Vì vậy, ông đã dành phần lớn thời gian của mình cho công việc dịch thuật. Sau nhiều năm làm việc thì một tai nạn thảm khốc đã xảy ra. Toàn bộ những tài liệu để in ấn và các bản dịch của Carey đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa. Nhiều năm làm việc chăm chỉ, bây giờ chỉ còn lại đống tro tàn. Thử thách này quá lớn, nhiều người đã từ bỏ, nhưng Carey thì không. Ngay lập tức, ông bắt tay làm việc lại từ đầu. Đây là quyết tâm của Carey, công việc phục vụ cho sứ mạng phải được thực hiện, cho dù có những vấn đề về chi phí, những giọt nước mắt và cả những trở ngại. Không lâu sau đó, ông đã dịch nhiều phần của Kinh Thánh sang 3-4 ngôn ngữ Ấn Độ, cùng với 6 bản dịch hoàn chỉnh. Công việc dịch thuật Kinh Thánh của Carey đã thành công mỹ mãn, có một tầm quan trọng đáng kinh ngạc đối với tương lai của công tác truyền giáo tại đất nước Ấn Độ rộng lớn này. Carey nhấn mạnh sự cấp thiết của hội thánh địa phương cùng với những người lãnh đạo địa phương. Ông tin rằng Kinh Thánh trong ngôn ngữ của họ cùng với sự đào tạo phù hợp sẽ giúp các Cơ Đốc nhân bản xứ đảm nhận và quản lý tốt nhóm của mình. Ông cũng nhìn thấy nhu cầu rất lớn của các nhà truyền giáo nữ, đặc biệt là cho Ấn Độ, nơi người phụ nữ bị kiềm hãm trong một thế giới nam giới thống trị. Carey được gọi là cha của sứ mạng hiện đại. Carey là cha của sứ mạng trong thế giới hiện đại, không chỉ vì công việc dịch thuật Kinh Thánh đáng chú ý của ông, nhưng còn đối với những ý tưởng mang tính cách mạng của ông về cách mà đại mang lệnh sẽ có thể được thực hiện cùng với các Cơ Đốc nhân và hội thánh địa phương như một thành quả trong công việc của Carey. Rất nhiều các Cơ Đốc nhân trở thành những nhà truyền giáo ra đi và một số tổ chức truyền giáo khác đã được thành lập. Những nhà truyền giáo này đã đem phúc âm đến với nhiều khu vực chưa được biết đến ánh sáng tin mừng của Chúa. Trên giường hấp hối, Carey kêu lên với nhà truyền giáo Alexander Rus, cũng là người bạn thân của ông, rằng tiến sứ Rus, hãy nhớ khi Carey này ra đi, đừng nói gì về tiến sĩ Carey, hãy nói về đấng cứu thế của tiến sĩ Carey. Carey khi qua đời ở tuổi 73 vào năm 1834, ông đã nhìn thấy Kinh Thánh được dịch và in ra 40 ngôn ngữ. Ông là một giáo sư đại học và là người thành lập một trường đại học được xây dựng trên lời Chúa tại Serapur. Ông đã nhìn thấy đất nước Ấn Độ mở cửa đối với sứ mạng truyền giáo. Ông đã góp phần trong việc cấm hủ tục thiêu sống những góa phụ tại tang lễ của chồng mình. và ông đã nhìn thấy hàng trăm người Ấn Độ nhận được ơn cứu rỗi trong đường Rus. Trong suốt công tác truyền giáo của mình ở Ấn Độ, Carey đã đào tạo và sai đi 30 nhà truyền giáo và 40 giáo sư người bản xứ. Ông đã thành lập 45 trạm truyền giáo và có khoảng 600 cơ đốc nhân trong hội thánh mà ông đã thành lập. Ông cũng là nguồn gốc hình thành của cộng đồng truyền giáo Baptist. Thông qua đó, phúc âm của đấng Christ được đến với hàng ngàn người ở khắp nơi trên thế giới. Sẽ không cường điệu chút nào khi nói rằng Carey là khởi đầu của công tác truyền giáo trên toàn thế giới hiện nay, vươn tới với những con người chưa biết về Chúa ở những vùng sâu vùng xa, nơi mà phúc âm chưa bao giờ được rao giảng.